Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Hành trình trên đất của một đầy tớ Chúa của gia đình mục sư Lưu Văn Mão. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Dòng sông nhờ ngài ngự vào làm thôi.
Phần 2. Tôi muốn nói một chút về cháu Vũ Thị Tuyết Mai, trưởng nữ của anh rể và chị tôi, là ông bà Vũ Văn Ngói. Vì đời sống cháu gắn liền với ông bà ngoại suốt từ thời thơ ấu cho đến khi ông bà ngoại về với Chúa. Ngoại trừ 4 năm ba mẹ tôi ở Hoa Kỳ, Tuyết Mai là người cháu đầu tiên của ba mẹ tôi. Vì lúc ấy, ba mẹ tôi chưa có cháu nội ngoại nào khác. Vì yêu thích trẻ con, ba mẹ tôi thường mượn cháu về cho vui cửa vui nhà. Ở bên ông bà ngoại, cô và các cậu mãi, nên cháu quấn quýt bên ngoại mà ít khi về nhà. Có lần mẹ tôi dẫn cháu về thăm bố mẹ cháu. Ở đó chơi một lúc, cháu nắm tay bà ngoại giục. Ngoại ơi, tụi mình đi về. Mẹ tôi hỏi, tụi mình là ai vậy? Cháu trả lời, là ngoại với con. Mẹ tôi hỏi tiếp, về đâu nữa? Đây là nhà con mà. Cháu nói, đi về nhà mình cơ. Và thế là cháu tiếp tục ở bên ngoại, đi học khi còn nhỏ và đi làm khi lớn khôn. Thấm nhuần đời sống tin kính của ông bà ngoại, cháu yêu mến Chúa từ những ngày còn thơ dại. Đến tuổi thanh xuân, cháu thường sinh hoạt gắn bó với hội thánh, tham dự những chương trình bổ ích cho đời sống tâm linh mà không ham thích đến thú vui vật chất bên ngoài. Những suy nghĩ trong lòng cháu thì tôi không biết, nhưng qua đời sống, tôi thấy đối với Chúa, Tuyết Mai là một tín hữu yêu mến Chúa hết lòng, sẵn sàng làm những gì trong khả năng và sức lực để giúp đỡ cho tha nhân như lời Chúa dạy. Đối với gia đình, Tuyết Mai là đứa con hiếu thảo, người chị gương mẫu, người cháu thương kính ông bà ngoại, không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm săn sóc ông bà. Cháu sống độc thân, nhưng vui và thỏa lòng với đời sống đặc biệt này do Chúa ban cho. Vì nhờ vậy, cháu có nhiều thì giờ được góp phần hầu việc Chúa tích cực hơn là vướng bận gia đình. Như tôi đã nói, ý thơ trong ba tôi rất phong phú, hầu như lúc nào cụ cũng có thể làm thơ. Những ngày tuổi già, trong giờ nghỉ ngơi, mẹ tôi thích xem thoại kịch. Một buổi tối, mẹ tôi đang chú tâm nhìn lên màn hình. Em tôi lại lén chụp được một tấm hình mẹ đang mỉm cười khi ngồi xem tivi. Lúc thấy tấm hình, ba tôi bèn viết những dòng thơ. Nàng ngồi trong ai? Mắt nàng đăm đắm trông lên. Bỗng người trong kính biến nhanh đâu rồi? Canh khuya nàng vẫn cứ ngồi. Kìa người trong kính lần hồi hiện ra. Mặt nàng tươi đẹp như hoa. Đêm thu năm Kỷ Dậu 1969. Tôi muốn giữ lại nét chữ của cha mình, và đây là hai bài thơ do chính tay cụ viết. Một bài cụ ghép chữ Lưu Văn Mão là tên cụ thành một bài thơ. Bài còn lại là tên cụ bà. Tôi rất ngạc nhiên vì khi viết hai bài thơ này, cụ đã 81 tuổi mà nét chữ còn đẹp quá, không bị run gì hết. Cảm ơn Chúa đã ban cho ba tôi sức khỏe và tinh thần thật tốt. Chốn thánh đường. Lưu luyến bao năm chốn thánh đường, văn chương theo gót bậc thư hương. Mão triều Chúa thưởng tôi trung tín, trung tín lưu ra phước vĩnh trường. Ngày 20 tháng 8 năm 1983. Cảnh vườn lê. Lê đẹp vườn xưa quả tốt tươi, thị thành thôn giả khắp nơi nơi. Khách thiên trông thấy lòng hoan hỷ, hoan hỷ vườn lê đượm phước trời. Ngày 20 tháng 8 năm 1983. Tuy trong tuổi già, sức yếu, ba tôi không chỉ quan tâm đến gia đình nhỏ bé của mình, mà lòng cụ vẫn cưu mang những tôi tớ con cái Chúa, nhất là những người đang trong hoàn cảnh khó khăn. Năm 1975, tình hình đất nước thay đổi, nhiều người phải đi học tập cải tạo. Ba tôi rất cảm thông và thường đạp xe đi thăm một số gia đình trong hoàn cảnh ấy. Vài hôm trước đây, tôi có nói chuyện điện thoại với bà quả phụ mục sư Dương Kỳ. Bà đã nhắc lại, tôi không quên được hình ảnh cụ mục sư Mão, già cả, đạp xe dưới trời nắng đến thăm chúng tôi. Không chỉ một vài lần, mà rất nhiều lần trong thời gian nhà tôi đi vắng. Ngay cả khi cụ không còn đạp xe được nữa, cụ lụm cụm chống gậy đi bộ từ xa đến thăm mẹ con chúng tôi. Cho đến bây giờ, trải qua mấy chục năm rồi, khi nghĩ lại, lòng tôi vẫn rất cảm kích về tình thương của cụ đối với mọi người. Có một lần chị Nguyễn Thanh Liêm, Lúc trước, anh chị ở Hội Thánh Vũng Tàu cũng nói với tôi, tội nghiệp của một sư mão già nua yếu đuối, vậy mà cụ cố gắng đến thăm mẹ con chị thường xuyên. Có một hôm, cụ đem mấy gói mì đến cho các cháu. Chị nhận mà cảm động tràn nước mắt em ạ. Mục sư mà thương tín đồ còn hơn cả anh em ruột thịt trong gia đình. Bà tôi không chỉ đi thăm gia đình các tín hữu, mà thời gian ấy, các bạn của em tôi cũng phải đi học tập ở xa. Nghĩ đến tình bạn của con mình, cụ cũng đến thăm cha mẹ họ và gia đình họ nữa. Tôi được nghe vợ con, chị em của các bạn em tôi kể lại với lòng kính mến sâu xa đối với cụ. Một cô vợ của bạn em tôi nói, nhà em ở xa tít mù tấp, tận vùng Bà Chiểu, vậy mà cụ cũng lặn lội đến thăm trong thời gian gia đình chúng em gặp khó khăn. Em thương cụ quá chừng. Vâng, ba tôi là một đầy tớ yêu dấu của Chúa. Cụ đã bày tỏ nghĩa nặng tình sâu đối với mọi người, kể cả những người chưa biết Chúa hoặc những người khác giáo hội. Tôi muốn nói đến những tín hữu Công giáo, bạn của em tôi. Ba tôi cũng rất kính trọng và yêu mến các tôi tới Chúa vì cụ đã trải qua cuộc đời của người hầu việc Ngài nên thấu hiểu hoàn cảnh của những người chăn bầy. Trong tuổi già, nhiều mục sư truyền đạo ở các hội thánh xa xôi hẻo lánh có việc về Sài Gòn thường ghé thăm cụ. Và mỗi lần như thế, tùy theo hoàn cảnh từng người, ba tôi đều ra hiệu cho Tuyết Mai hoặc tôi tặng quà cho tôi tới Chúa, mặc dù món quà rất khiêm tốn. Điều này đã trở thành thông lệ, nên sau đó chúng tôi biết phận sự của mình mà không cần ba phải nhắc nữa. Cháu Tuyết Mai và tôi rất vui vì học được những đức tính quý báu của cụ. Vào niên khóa sau cùng của Thánh Kinh Thần Học Viện tại Nha Trang, tôi không nhớ rõ lắm là năm 1975 hay 1976, Viện trưởng Thần Học Viện là cụ mục sư ông Văn Huyên có mời ba tôi ra Nha Trang giảng cho các sinh viên thần học. Mọi thủ tục giấy tờ xin phép chính quyền cho ba tôi đi Nha Trang giảng đều do Viện Thần Học lo. Tôi không biết đề tài giảng luận của cụ, nhưng tôi nhớ cụ chọn câu Kinh Thánh nền tảng để giảng trong Châm Ngôn, chương 27 câu 23. Hãy ráng biết cảnh trạng của bầy chiên của con và lo săn sóc các đàn bò của con. Hồi còn ở Việt Nam, tôi được thư của một người bạn đang ở Mỹ nói rằng bạn được xem video chương trình cuối cùng của Thần Học Viện Nha Trang và được nghe ba tôi giảng trọn bài giảng trong chương trình ấy. Tiếc là tôi không nhớ ai đã gửi thư cho tôi và cũng tiếc rằng tôi không biết ai có video ấy để tôi có thể xin một bản sao. Cũng trong năm 1975, thì gia đình các con trai của cụ ra nước ngoài. Ba mẹ tôi rất buồn khi phải chia ly con cháu. Đêm ngày các cụ mòn mỏi nhớ thương, thiếu ngủ, kém ăn và sức lực tàn tạ dần. Cụ làm khá nhiều thơ giải tỏa tấm lòng của mình. Phần thì bị thất lạc, phần thì tôi không nhớ được. Tuy nhiên, nhạc sĩ Hoàng Trọng có phổ nhạc hai bài dưới đây, vì thế tôi còn giữ được tài liệu. Đọc lại mà lòng tôi trùng hẳn xuống vì thấy nỗi buồn của cụ lớn lao quá, tình thương của cụ đối với các con cháu sâu đậm quá. Tâm sự với trăng. Đêm khuya ngồi giữa hiên tây, cùng trăng than thở tỏ bày khúc nôi. Mây đầu che khuất trăng rồi, thương con nhớ cháu, lại khơi nỗi buồn. Trải bao trăng khuyết trăng tròn, mà sao lòng cứ vẫn còn nhớ thương. Nước non cách trở dặm trường, biết ai mà hỏi cho tường được đây. Nỗi buồn dằn dặt khôn khuây, trăng khuya có thấu lòng này cho chăng? Mấy lời xin ngỏ cùng trăng. Dưới trăng cảm xúc, trong trăng lại nhớ đến con, nhớ xưa dưới bóng trăng tròn soi chung, nào hay muôn dặm cánh hồng, dưới trăng khêu gợi tấm lòng nhớ thương. Mây mù bao phủ đại dương, không gian thủy lộ biết phương hướng nào. Thân già đất rộng trời cao, càng thương càng nhớ, càng nao nao buồn. Lắm khi xúc cảm lệ tuôn, lắm khi không ngủ, tâm hồn bâng khuâng. Bút hoa khó nổi phân trần, lòng son nguyện đấng chân thần xét soi. Mảnh trăng đã khuất non đoài, thấy cha mẹ đêm ngày héo hắt hướng về con cháu đang ở cách biệt ngàn trùng, nên sau khi liên lạc được với anh em ở nước ngoài, tôi bắt đầu làm thủ tục xin đoàn tụ vào năm 1980. Tuy rằng tiến hành việc này, nhưng điều khó là phải thuyết phục các cụ, vì dù nhớ thương con cháu đến đâu, ba mẹ tôi vẫn thuộc thế hệ rất xưa. Bao giờ tâm hồn cũng lưu luyến, gắn liền với quê hương, khó lòng rời bỏ được. Nhưng cũng vì mỗi ngày một già yếu, mà lòng mong ước được gặp lại con cháu ngày càng thêm sâu đậm. Nên trong thời gian tôi đang lo thủ tục, cụ đã mơ tưởng tới ngày hội ngộ, dù lòng vẫn phảng phất nỗi phân vân khi nghĩ đến những ngày tha hương nơi đất khách quê người. Bao nhiêu là tranh chiến giằng co trong tâm hồn cụ lúc tuổi già. Tôi nhận biết rõ ràng là bất cứ lúc nào bà tôi cảm thấy nặng lòng, cụ chỉ tìm được sự bình an khi nhìn lên Chúa, nương dựa Ngài mà thôi. Muốn đoàn tụ với con cháu, phải lìa quê hương mến yêu. Cháu con cách mấy trùng dương, muốn trông thấy mặt, dặm trường Quảng Chi. Giả từ tổ quốc ra đi, tâm can xúc động, lâm ly lụy hồng. Cánh bằng thuận gió lên không, rẽ mây lướt dặm, suốt thông xa vời. Từ đây gốc bể chân trời, nắng mưa mưa nắng, quê người biết đâu. Kiên tâm khẩn thiết kêu cầu, ngửa trong thánh phụ, ơn sâu thấm nhuần. Linh trình nhẹ bước thanh vân, đồng đi với Chúa, càng gần càng cao. Thiên đàng vinh hiển biết bao, hết cơn khó nhọc, gian lao bấy chày. Đời đời hạnh phúc là đây, cùng chung các thánh, sum vầy yên vui. 21 tháng 9 năm 1983. Trong thời gian phải chờ đợi, nỗi nhớ thương con cháu vẫn canh cánh bên lòng chẳng vơi. Đêm buồn nhớ con cháu, ngồi buồn với ngọn đèn khuya vắng vẻ, canh khuya não nùng. Nói sao cho hết nỗi lòng, gia đình cách biệt 10 năm qua rồi. Ông bà, con cháu đôi nơi, nhớ thương thương nhớ, biết đời nào quên. Ngửa trong lượng cả ơn trên, ban cho đoàn tụ, vững bền một nơi. Kính yêu Thánh Chúa muôn đời. 17 tháng 3 năm 1985. Chúa luôn thương xót, an ủi tôi tớ già nua của Ngài bằng nhiều cách để lấp đầy khoảng trống vắng trong tâm hồn cụ. Mà một trong những cách ấy, tôi nghĩ là Chúa cho cụ vui với sách vở và thơ văn. Cụ siêng năng đọc kinh thánh, và khi lòng chợt ưu tư, cụ bèn trải tư tưởng mình qua những vần thơ. Thế nên những năm kế tiếp, vì sức khỏe kém dần, nên bà tôi ít đi đâu. Gia đình chúng tôi ở trong một căn nhà nhỏ, không có đất rộng mênh mông như hồi ở Hội Thánh Bắc Giang hay Vũng Tàu. Nhưng bà tôi vẫn thích trồng cây. Trên lầu phía trước và sau nhà, cụ mua nhiều chậu cây về trồng cảnh. Có một cây ổi được trồng trong một chậu lớn, cây thấp nhưng sai trái nặng trĩu cành vì trái lớn bằng cái chén ăn cơm. Người đi qua nhà cứ dừng lại ngước nhìn lên sân thượng và đếm những trái ổi ngon lành. Bà tôi trồng nhiều nhất là các loại hoa. Cây lớn lên, hoa nở đẹp rực rỡ, nên cứ sáng ra là những con bươm bướm màu sắc khác nhau ở đâu bay về khá nhiều và chập chờn rung cánh bên nhau, hút nhụy hoa trông thật vui mắt. Bươm bướm đến nhiều như thế, nên thỉnh thoảng có một con bướm bay lạc vào trong nhà. Bà tôi rất vui và ý thơ lại tràn ra, dù khi ấy bà tôi đã 84 tuổi. Tôi ghi lại hai bài thơ này theo trí nhớ vì không giữ được nguyên bản. Bươm bướm với cụ già. Một hôm bươm bướm vào nhà, nhìn xem thấy một cụ già mà thôi. Bướm bay quanh khắp một hồi, giả từ ông cụ, xong rồi bay ra nhớ mãi cụ già. Cụ già với bươm bướm. Tuổi già chẳng thích đi xa, bạn cùng bươm bướm vào nhà cho vui. Mỗi lần bươm bướm đến chơi, cụ già sung sướng, mỉm cười cảm ơn. Dường như bướm cũng cảm thông, tuổi già quạnh quẻ, chẳng trông mong gì. Cúi đầu bướm lặng bay đi. Ngày 3 tháng 4 năm 1990, ba mẹ tôi rời quê hương để đoàn tụ với con cháu. Khi tới Thái Lan thì mẹ tôi bị đau nhiều. Em trai út của tôi là ông Lưu Văn Hồng kịp thời có mặt và đưa cụ vào bệnh viện. Vì ba tôi và tôi cũng phải đi theo, nên cả ba người đều vô bệnh viện. Dù em tôi phải trả chi phí rất cao, nhưng không có chọn lựa nào khác. Chúng tôi đến Houston, Hoa Kỳ vào đêm ngày 10 tháng 4 năm 1990. Vợ chồng em trai kế tôi là ông bà Lưu Văn Hậu đã có mặt ở nhà anh chị tôi là ông bà Lưu Văn Tường để đón ba mẹ tôi. Giờ phút gia đình hội ngộ sau 15 năm xa cách bao giờ cũng cảm động, không nói nên lời. Ba mẹ tôi và tôi ở lại nhà anh chị tôi những ngày tiếp theo đó. Khi ở Houston, gia đình chúng tôi sinh hoạt tại nhà thờ do mục sư Lê Phước Nguyên quản nhiệm. Ông bà mục sư Nguyên rất quý mến ba mẹ tôi. Vì tuổi già, sức lại yếu, nên mẹ tôi luôn phải nằm bệnh viện. Tôi là người thường trực ở trong bệnh viện với mẹ ban ngày lẫn ban đêm, vì anh chị và em tôi đều phải đi làm. Sau giờ làm việc, em tôi cũng vào thay thế để tôi về nhà tắm gội. Có một vài lần tôi phải đi bác sĩ, và mỗi lần như thế có khi mất cả buổi. Tôi không biết nhờ ai vào với mẹ tôi. Nghe vậy, bà mục sư Nguyên trấn an và bảo tôi yên lòng. Bà sẽ giúp thay thế khi tôi vắng mặt. Cảm ơn Chúa vô cùng về tấm lòng của bà. Tôi biết là không dễ dàng khi phải ở trong bệnh viện dù chỉ là một lúc, vì chung quanh toàn là bệnh nhân với đủ thứ bệnh tật khác nhau. Phải nghe những tiếng rên rỉ, phải nhìn thấy màu đỏ của máu, phải chịu đựng mùi nồng nặc của các loại thuốc. Nhưng bà mục sư đã không quản ngại mà chấp nhận một việc khó làm. Tôi rất kính mến và biết ơn ông bà mục sư Nguyên đã hết lòng với gia đình chúng tôi suốt thời gian chúng tôi ở Houston. Ai đã ở Hoa Kỳ đều biết là đời sống tại đây rất bận rộn. Ban ngày, người lớn đi làm, con cái đi học. Ngay cả vợ chồng, nếu giờ làm việc khác nhau, cũng khó gặp gỡ nhau, dù sống chung dưới một mái nhà. Hằng ngày, hầu như chỉ có ba mẹ và tôi ở nhà. Những ngày đầu, ba tôi soạn sách vở, hình ảnh cụ đem từ Việt Nam qua để sắp xếp vào kệ sách, nên cũng bận rộn. Sau những ngày ấy, căn nhà thật vắng vẻ, ba mẹ tôi lại cảm thấy buồn, nhớ hội thánh bên nhà, nhớ các con cái Chúa, nhớ hàng xóm, nhớ quê hương. Thế rồi, khi chị dâu tôi bị mất việc làm, tôi không thể ngồi một chỗ để thêm gánh nặng cho anh chị tôi. Trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ ít nhất tôi phải làm sao lo được cho chính mình, nên tôi đã gọi đến một vài nơi rồi xin được một công việc tại tiểu bang California và rời cha mẹ vào cuối tháng 7 năm 1991 để đi làm tại một công ty của người Hoa. Tại đây chỉ có một mình tôi là người Việt và là người duy nhất nói tiếng Việt. Hàng tuần tôi viết thư về Houston thăm các cụ, thư từ qua lại. Ba mẹ tôi bày tỏ lòng mong ước được trở về nơi thân thương mà mình đã ra đi. Tôi phân vân, không biết tính thế nào. Con cháu cũng đâu có ai muốn các cụ trở lại Việt Nam. Thế nhưng các cụ vẫn muốn trở về vì cảm thấy rất cô đơn khi sống ở Mỹ. Các cụ cảm thông với những bận rộn của con cháu nên không muốn là gánh nặng của các con nữa. Thư nào cụ cũng thúc giục tôi đưa các cụ về càng sớm càng tốt. Lần lửa mãi và không còn cách nào khác. Ngày 22 tháng 9 năm 1992, từ Cali, tôi gửi đơn đến lãnh sự quán Việt Nam tại New York xin hồi hương cho cha mẹ. Giấy tờ bổ túc hồ sơ qua lại nhiều lần. Khoảng đầu tháng 2 năm 1993, tôi nhận được giấy giới thiệu hồi hương của trưởng phái đoàn thường trực Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, đề ngày 27 tháng 1 năm 1993. Khi tôi báo tin cho các anh em về việc này, thì bị mọi người phản đối. Sau đó, vào tháng 6 năm 1993, tôi lấy vé máy bay cho ba mẹ tôi sang Cali để thăm tôi. Tôi nhờ người tìm chỗ ở để đón ba mẹ. Khi đến Cali, một số ông bà mục sư và các tín hữu ở các hội thánh tại đây cũng đến thăm ba mẹ tôi như cụ mục sư Nguyễn Thiện Sĩ, cụ mục sư Nguyễn Văn Bản, ông bà mục sư Trần Phương. Thế rồi, hàng ngày tôi vẫn phải đi làm, nên mỗi buổi sáng trước khi đi, tôi lo cho các cụ điểm tâm và thuốc uống, rồi chuẩn bị thức ăn trưa và thuốc men cùng nước uống sẵn sàng trên bàn cho các cụ, rồi tôi khóa cửa đi làm. Tội nghiệp các cụ, già nua yếu đuối, lụm cụm phải ở nhà một mình suốt ngày, không có người trò chuyện, cũng không đi đâu được. Ngay cả đi đứng trong nhà cũng rất khó khăn. Vì lúc ấy ba tôi đã 91 tuổi, mẹ tôi cũng đã 88 tuổi, mắt lại yếu. Để các cụ ở nhà một mình thật không yên tâm chút nào, nhưng tôi phải đi làm. Nhiều hôm trong giờ cơm trưa, tôi phải cố gắng chạy vội về thăm chừng. Chúa thương là hồi ấy, người quản lý của tôi, ông này còn rất trẻ. Ông cảm thông hoàn cảnh tôi mà không làm khó dễ, dù tôi luôn luôn đến sở trễ giờ làm việc. Có bữa ba tôi bệnh, chính ông quản lý chở tôi về thăm cụ. Ôi, tôi không bao giờ quên được ơn Chúa về những việc nhỏ và lớn hàng ngày Chúa làm cho chúng tôi. Bây giờ nghĩ lại, nhiều khi tôi hết hồn vì ở Mỹ, nếu để người già ở nhà mà không có người săn sóc bên cạnh, thì người phụ trách trông nom sẽ bị phạt rất nặng và chắc chắn sẽ bị ở tù. Và nếu việc ấy xảy ra, thì chúng tôi sẽ ra sao? Vậy mà khi ấy, Chúa cho chúng tôi hoàn toàn không biết gì về luật này. Chứ nếu biết thì tôi sẽ vô cùng bối rối và chắc là không thể nào yên lòng mà đi làm được. Chúa thương cho người chủ nhà, chỗ chúng tôi thuê, cũng không báo việc này cho chính quyền suốt thời gian ba mẹ tôi ở đó. Chúa đã bảo vệ chúng tôi an toàn qua mọi cảnh ngộ khó khăn. Thường ngày vào bữa trưa, ba mẹ tôi phải ăn thức ăn nguội. Đến mùa đông trời lạnh lẽo, thương ba mẹ quá, suy nghĩ mãi về bữa trưa của các cụ. Không thể để các cụ tự hâm thức ăn bằng lò vi sóng vì sợ nguy hiểm. Tôi tìm mua hai bình thủy nhỏ để giữ thức ăn nóng cho ba mẹ. Một hôm, tôi múc cháo vào bình thủy, để bên cạnh chén úp trên đĩa tại bàn như mọi ngày. và dặn các cụ, đến trưa thì trút cháo ra chén để ăn. Cụ đã nghe tôi dặn dò kỹ lưỡng. Vậy mà khi đi làm về, tôi thấy sao bát đĩa vẫn sạch sẽ, xem lại thức ăn thì vẫn còn nguyên. Tôi hỏi sao ba mẹ không ăn trưa? Cụ trả lời là không thấy có thức ăn nào trong chén. Tôi thật xót xa vô cùng và thương cha mẹ không sao kể hết. Thế là các cụ nhịn ăn suốt từ sáng đến chiều tối. Từ bữa đó, các cụ lại tiếp tục ăn thức ăn nguội, dù là trong mùa đông, vì tôi không có cách nào khác.
Tôi thấy đấng treo thân trên thập tự gần chết huyết tươi tuôn đầy. Ngài ngó tôi với cặp mắt mệt lư đứng bên thập giá tôi này. Sự ngó chẳng biết nỗi chi xưa tôi làm vậy, dẫu khóc ích chi thân này. Sợ kia tôi biết chạy trốn đâu đây, bởi tôi từng giết Chúa đây. Lần ngó thật đơn giản.